Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tin tặc lại tung lên mạng chi tiết cá nhân của hàng trăm thành viên Đảng Dân Chủ. Các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ yểm trợ chiếm Manbij, cứ địa của IS ở Syria. Thái Lan truy lùng những kẻ đánh bom sau các cuộc tấn công giết chết 4 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một hacker đã nhận trách nhiệm trong hai vụ thâm nhập mạng máy tính của các tổ chức Đảng Dân Chủ, vừa phát tán lên mạng địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác của gần 200 nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Sáu. Kẻ tin tặc tự xưng là Guccifer 2.0 đã tải lên mạng WordPress của Y một danh sách với thông tin liên lạc của 194 thành viên và cựu thành viên quốc hội và cả một danh sách password để vào các kho dữ liệu khác nhau. Hacker này nói rằng các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trở thành một trò hề và đơn cử vụ thâm nhập vào mạng máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trước đó đã tiết lộ rằng các nhà lập pháp có thể đã thiên vị bà Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ và theo tin tặc Guccifer cho thấy là tất cả mọi sự đều đã được dàn xếp trong hậu trường. Số điện thoại di động cá nhân và địa chỉ nhà riêng của các nhà lập pháp, các nhân viên lên lịch trình làm việc của họ, các nhân viên liên lạc báo chí và nhiều người khác nữa đã được tải lên trang mạng này. Kẻ hacker tuyên bố rằng thực hiện vụ hack mới không khó, còn dễ hơn là vụ thâm nhập Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ lần trước. Vụ rò rỉ thông tin liên lạc cá nhân dường như tương đối không mấy nguy hại, nhưng các nhà lập pháp quan tâm rằng vụ hack này có nghĩa là các tài khoản email riêng tư của họ cũng đã bị thâm nhập. Các thông tin tải lên trang blog gồm có cả ảnh chụp một email do các giới chức Đảng Dân Chủ gửi đi gồm có nhiều password để vào các kho dữ liệu về thuế mà Guccifer nói là đơn giản một cách gây sốc. Một số tài liệu khác cũng bị phát tán lên mạng, kể cả một tài liệu cho thấy một dân biểu đã bị buộc phải trả lại một ngân phiếu $200,000 đến từ một cá nhân người tặng, nói rằng ông ta không hay biết rằng luật liên bang giới hạn các khoản đóng góp cho quỹ bầu cử không được vượt quá $2,700. Các giới chức Đảng Dân Chủ đã cáo buộc Nga là có can dự trong cả hai vụ thâm nhập máy tính này, làm tăng thêm những cáo buộc cho rằng Moscow đang tìm cách ảnh hưởng tới kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho ứng cử viên Donald Trump. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton vừa công bố hồ sơ thuế cá nhân cho thấy thuế xuất năm ngoái bà đã đóng cho liên bang là 34,2%, trong khi ứng viên bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang bị áp lực ngày càng tăng trong việc công khai hồ sơ thuế của ông này. Bà Clinton và người đứng chung liên danh là ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine công bố tờ khai thuế hôm 12 tháng 8. Thuế suất mà ông Kaine đã đóng cho liên bang trong năm ngoái là 20,3%. Trợ lý chiến dịch vận động của bà Clinton, bà Jennifer Palmieri, tuyên bố rằng bà Clinton và ông Kaine tiếp tục lập tiêu chuẩn về minh bạch tài chính và kêu gọi ông Trump hãy công bố hồ sơ thuế cá nhân như các ứng viên tổng thống khác đã làm trong 4 thập kỷ này. Ông Trump lặp đi lặp lại rằng các số liệu tài chính của ông đang được kiểm toán và ông từ chối không công bố cho tới khi đã hoàn tất tiến trình này. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, các chuyên gia tài chính đã chỉ ra rằng không có gì ngăn trở một người công bố hồ sơ thuế cá nhân trong giai đoạn kiểm toán. Các chuyên gia này cũng nói là các nhà phát triển bất động sản được hưởng một số ưu đãi thuế, và điều này có thể dẫn đến việc ông Trump đóng thuế suất thấp hơn nhiều so với một công dân bình thường, hoặc cũng có thể là ông không đóng thuế gì cả. các lực lượng dân chủ Syria, tức là SDF, đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát thành phố Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. SDF nói với hãng tin Reuters rằng các lực lượng của họ đã tràn vào thành phố sau khi các phần tử chủ chiến cuối cùng tháo chạy ra khỏi thành phố này. Các lực lượng được Mỹ yểm trợ đã giải thoát hơn 2.000 người dân bị bắt làm con tin, trước đây đã bị quân nhà nước Hồi giáo dùng làm bia đỡ đạn. Ông Dawish là thuộc Hội đồng Quân sự Manbij, một nhóm có liên minh với SDF, nói với hãng tin Reuters: "Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ thành phố và đang tiến hành các cuộc hành quân để truy quét tàn quân IS." Hôm qua, ông Gordon Trowbridge, phó phát ngôn nhân của ngũ giác đài, nói với báo chí ở thủ đô Washington rằng nhà nước Hồi giáo rõ ràng là đang dẫy chết, và ông miêu tả sự sụp đổ của thành phố Manbij bất cứ lúc nào là một bước ngoặt đáng kể mới nhất trong các nỗ lực của liên quân nhằm tiêu diệt và loại trừ hang ổ hoạt động của nhà nước Hồi giáo. Từ lâu, Hoa Kỳ và các giới chức trong liên minh chống IS đã coi Manbij là một cứ địa chủ yếu của nhóm khủng bố này. Họ nói thành phố này vừa là một trung tâm tiếp nhận các chiến binh nước ngoài, vừa là cứ địa thiết yếu để hỗ trợ cho các hoạt động của nhóm khủng bố IS ở nước ngoài, là nơi mà các chiến binh IS được gửi đi ra ngoài để lập âm mưu và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào phương Tây. Tuy nhiên, các lực lượng dân chủ Syria đang nắm quyền kiểm soát Manbij vẫn còn cần một thời gian trước khi tái lập an ninh hoàn toàn tại thành phố này. Các giới chức liên minh và liên quân tại hiện trường đã bày tỏ quan tâm về các tổ khủng bố đang nằm yên để chờ giờ hành động, sẵn sàng tấn công các binh sĩ được liên quân ủng hộ bất cứ khi nào có cơ hội. Đó vẫn là chiến thuật mà IS đã sử dụng trước đây ở Fallujah và Ramadi. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo là Hafez Sayed Khan đã bị giết chết trong một cuộc không kích. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu loan báo rằng cuộc tấn công đã được thực hiện hôm 26 tháng 7 tại khu vực Achin thuộc tỉnh Nangarhar. Theo một thông báo, phó phát ngôn nhân của ngũ giác đài nói, Khan được biết là đã trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ và liên quân, và các hoạt động của mạng lưới của y đã gây kinh hoàng cho người dân Afghanistan, đặc biệt tại Nangarhar. Ngũ giác đài nói, nhà nước Hồi giáo dùng Nangarhar để huấn luyện, trang bị, điều động và kiểm soát các đường dây truyền vận, liên tục cung cấp chiến binh cho nhóm chủ chiến IS. Ông Trowbridge nói cái chết của Khan sẽ làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan và cả trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quay sang châu Á, các giới chức Thái Lan đang tìm kiếm những người phải chịu trách nhiệm về 11 vụ đánh bom đã giết chết 4 người và làm bị thương hàng chục người khác tại nhiều thị trấn du lịch quan trọng của Thái Lan đêm hôm thứ Năm và sáng thứ Sáu vừa rồi. Cảnh sát trước đó nói họ không nghi ngờ các nhóm chủ chiến Hồi giáo quốc tế là đứng sau các vụ tấn công, mà thay vào đó mô tả rằng đó là những hành động phá hoại, có phần chắc là do một nhóm ở địa phương có nghị trình chính trị riêng thực hiện. Một số giới chức đã quy lỗi cho các phần tử tham gia cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở miền cực Nam Thái Lan, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công đó. Các vụ đánh bom đã xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 84 của Hoàng hậu Sirikit, là một ngày nghỉ lễ trên khắp nước Thái Lan. Một vụ nổ xảy ra tại thành phố du lịch ven biển Hua Huynh, nơi nhà vua và Hoàng hậu Sirikit có một cung điện. Tập đoàn quân sự đã cầm quyền ở Thái Lan từ cuộc đảo chính năm 2014, tự coi họ là những người bảo vệ hoàng gia. Các giới chức Pakistan nói các phi công trên chiếc máy bay trực thăng Pakistan đã đáp khẩn cấp xuống lãnh thổ Afghanistan vào đầu tháng này, đã được những người bắt giữ họ trả tự do, và nay đã trở về nhà an toàn. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan công bố hôm nay nói, 6 người trong phi hành đoàn gồm 5 người Pakistan và 1 người Nga đang trong tình trạng an toàn và sức khỏe tốt. Nhà chức trách Pakistan hồi đầu tháng này nói cả đoàn đã bị quân Taliban cầm giữ. Chiếc máy bay MiG-17 do Nga chế tạo, cất cánh từ thành phố Peshawar của Pakistan, đang trên đường bay tới Uzbekistan thì gặp lỗi kỹ thuật, buộc phi công phải đáp khẩn cấp xuống một địa điểm ở phía bên kia biên giới Afghanistan. Dân làng nói các máy bay trực thăng đã bốc cháy ngay khi va mạnh xuống đất. Tất cả những người trên máy bay đều sống sót và bị bắt mang đi bởi những người đàn ông vũ trang không biết danh tính.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Rác hơi ở Việt Nam sẽ đắt khách nhờ vận động viên Mỹ. Hình ảnh các vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ giành huy chương vàng khi trên mình đầy các vết bầm hình tròn do rác hơi mang hy vọng cho những người làm dịch vụ này ở Việt Nam. Mấy ngày qua, truyền thông thế giới đăng tải nhiều thông tin về hình thức giúp hồi phục cơ thể được coi là xuất xứ từ thời Ai Cập cổ đại sau khi nó được quảng bá miễn phí bởi kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ tại Thế vận hội ở Brazil. Theo các trang tin tức chuyên về y tế, hình thức ra hơi hiện được ưa dùng ở Trung Quốc và Trung Đông cũng như ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết thêm về lợi ích của việc này.
Nó tốt ở trên cái góc độ y học cổ truyền thì ví dụ như là khi mà mình tập luyện nhiều nhiễm cái phong hàn thấp thì ra hơi gần như là một cái cách chống được cái đó, loại trừ được cái đó ra khỏi cơ thể, khai thông ứ tránh cái ứ trệ tuần hoàn ở những cái vùng của cơ thể. Hiện nay cái rác hơi bằng lửa đó thì ít có dùng tại vì có thể gây cái nguy hiểm tai biến cho bệnh nhân. Bây giờ người ta rác hơi bằng cái ống hút đó.
Trong khi đó, trang tin Yahoo Sports dẫn một kênh truyền hình của Nga nhận xét rằng việc rác hơi và các tác dụng của nó, theo hãng này, xét về nhiều khía cạnh cũng không khác gì Meldonium, một loại thuốc giúp làm tăng lưu thông máu mới bị cơ quan chống doping thế giới cấm sử dụng. Anh Nguyễn Chính Nghĩa, một người đang làm dịch vụ rác hơi ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh hơi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Mỹ sử dụng hình thức mang đậm phong cách phương Đông này. Anh cho hay thêm.
Mình chưa rác hơi cho các vận động viên của Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng có rác hơi cho những cái người chơi thể thao. Phương pháp mà rác hơi này nó tác dụng rất là tốt, tức là nó có khả năng giảm đau, giãn cơ ra, và họ có thể tiếp tục tập luyện được ngay lập tức.
Không chỉ đội bơi, mà tuyển thể dục dụng cụ và điền kinh của Mỹ cũng sử dụng rác hơi để giúp hồi phục cơ thể, tạo ra một trào lưu mới tại Thế vận hội mùa hè lần này. Cho dù được người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam ưa chuộng, giới học phương Tây lại không mấy tin vào công dụng của nó. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ tuần trước được dẫn lời nói rằng không có bằng chứng khoa học về bất kỳ tác dụng nào đối với sức khỏe của việc rác hơi. Tuy nhiên, hãng tin Reuters trích dẫn bà Jessica McLean, giám đốc tạm quyền của Hiệp hội Liệu pháp rác hơi quốc tế nói rằng tuần trước số lượng máy rác hơi bán ra tăng 20%, trong khi số người xin giấy phép làm rác hơi tăng 50%. Trong khi đó, từ Hà Nội, anh Nghĩa cho biết thêm rằng sau khi các hình ảnh của nhiều vận động viên có các vết rác hơi trên người xuất hiện trên báo chí, nhiều khách hàng đã biết tới dịch vụ của mình. Anh nói thêm.
Một dịch vụ của em chạy hơn, họ sử dụng dịch vụ khá nhiều. Em cũng chữa cho một số khách nước ngoài không có tác dụng tốt, họ thấy thích.
Không chỉ truyền thông nước ngoài, báo chí trong nước cũng đưa tin về cái được gọi là phong trào của các vận động viên quốc tế. Tờ Người đưa tin đặt tiêu đề rác hơi bí quyết kiếm huy chương của vận động viên Mỹ ở Olympics 2016, trong khi tờ Thể thao và Văn hóa đặt câu hỏi vì sao Michael Phelps và vận động viên Mỹ mê rác hơi. Theo chân kình ngư Phelps, ngôi sao truyền hình thực tế Hoa Kỳ Kim Kardashian cũng đã sử dụng rác hơi để trị bệnh đau cổ. Các nữ minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và ngôi sao nhạc pop Justin Bieber cũng từng khoe ảnh cơ thể đầy các vết thâm tròn.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Có một câu ngạn ngữ xưa rằng những nơi suy thoái được dành cho chó. Giờ đây, một phần của khu Brooklyn, New York đang được dành cho dê, một đàn dê nhỏ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Faiza Emasri, Joseph Mock và Gigi Jiang về việc dùng dê để dọn sạch cỏ dại tại Brooklyn, New York và tại Nghĩa trang Quốc hội ở thủ đô Washington, D.C.
Đàn dê này đang làm nhiệm vụ. Không như những thiết bị cắt cỏ chạy bằng xăng, đàn dê xử lý cỏ dại một cách thầm lặng và không gây ô nhiễm không khí. Nếu chương trình dê làm vườn này thành công, nó sẽ được mở rộng sang các nơi khác trong tiểu bang. Tại công viên cầu Brooklyn, bốn con dê giống Nubian đang bận rộn làm công việc chúng được thuê mướn trong mùa hè này. Đó là dọn sạch cỏ dại trong công viên. Bà Rebecca Mackin, giám đốc về thảo mộc của công viên cầu Brooklyn, cho biết bốn con dê này tên là Eyebrows, Hector, Horatio và Minnie. Bà nói,
đây là những con dê non, chúng vừa mới trưởng thành và chúng luôn luôn háu đói, do đó chúng là những con dê thích hợp cho dự án này. Chúng chọn cỏ dại để ăn, chúng không thích ăn loại cỏ thông thường, chúng thích cỏ dại.
Các chú dê này cũng giúp bón phân thiên nhiên cho công viên. Công viên được thành lập để làm vùng độn giữa khu vực dân cư và đường cao tốc Brooklyn-Queens. Bà Mackin nói tiếp,
đây là một công viên hữu cơ. Chúng tôi không dùng chất diệt cỏ tổng hợp, cho nên dê thật sự là một giải pháp hợp lý nhất và được ưa chuộng nhất đối với chúng tôi.
Những người sống gần công viên cho rằng đây là một giải pháp hợp lý. Trong số này, ông Jason Mullins, ông nói,
nhìn chung, thành phố New York có vấn đề về chì và nhiều ô nhiễm trong đất. Do đó, tìm một phương cách tự nhiên để dọn dẹp rác rưởi luôn luôn là một bước đi đúng hướng.
Bà Christine Shelf, một cư dân khác của Brooklyn, tán đồng.
Đây có lẽ là một việc bất bình thường, nhưng tốt. Đây là một ý kiến hay vì thân thiện với môi trường sinh thái, có ý nghĩa.
Mỗi con dê tiêu thụ khoảng 23 kg cỏ dại mỗi ngày. Cho nên, chúng chính là những nhà quản lý cảnh quan hữu hiệu. Dù có nhiều người muốn cho dê ăn vì chúng dễ thương, nhưng cư dân được yêu cầu không cho dê ăn để chúng đói bụng và làm công việc của chúng. Việc dùng dê để dọn cỏ dại cũng được áp dụng tại Nghĩa trang Quốc hội Mỹ. Nghĩa trang nằm gần Điện Capitol, là nghĩa trang tưởng niệm quốc gia duy nhất được thành lập trước thời nội chiến. Trong số những người được mai táng tại đây có giám đốc FBI huyền thoại J. Edgar Hoover, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thời nội chiến Matthew Brady và nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ khác nữa. Những năm gần đây, nghĩa trang bị cỏ dại lấn áp, nhưng các giới chức không muốn dùng thuốc diệt cỏ vì không muốn làm ô nhiễm dòng sông Anacostia bên cạnh. Thay vào đó, nghĩa trang áp dụng một phương pháp mới diệt cỏ dại, vừa rẻ tiền và vừa thân thiện với môi trường. Bà Lauren Melloy, giám đốc chương trình Nghĩa trang Quốc hội, cho biết,
nghĩa trang này rất gần con sông, cho nên chúng tôi luôn tìm cách để đảm bảo bền vững. Chúng tôi không sử dụng thuốc diệt cỏ dại vì có thể tổn hại đến môi trường. Là một nghĩa trang xanh, sạch, đúng nghĩa, chúng tôi nghĩ đến sáng kiến thuê mướn dê.
Và nghĩa trang này đã làm như thế. Các con dê được chè chén say sưa, không ngừng nghỉ, như thể trong một nhà hàng buffet. Dê được giữ trong phạm vi nghĩa trang bằng một hàng rào điện tử. Bà Mary Bowen, chủ nhân trang trại điều hành một công ty có tên là Browsing Green Ghost, cũng chính là chủ nhân của những chú dê này. Giá để dọn sạch các loại cỏ dại là $4,500 nửa hecta. Nghe có vẻ mắc, nhưng bà Bowen nói giá này chỉ bằng một nửa tiền làm sạch bằng thuốc diệt cỏ dại. Bà Bowen cho biết,
the great thing about goats, there is no
Lợi ích to lớn khi dùng dê là không cần phải chỉ dẫn gì cả. Chúng không cần giờ nghỉ giải lao, không có công đoàn. Dê cũng không cần nghỉ chiều chủ nhật. Chúng chỉ thích ăn. Thời điểm duy nhất chúng nghỉ ngơi là nằm xuống để cỏ dại được nghiền lại trong bộ máy tiêu hóa. Ngoài ra chúng chỉ ăn và ăn.
Cư dân cũng có thể thuê những con dê này. Bà Diana Davis và những người láng giềng thuê 35 con dê để làm sạch sân sau trong xóm cảng Erie State ở Annapolis, Maryland. Bà Davis nói,
chúng làm việc rất tuyệt vời, mọi người đều rất hài lòng. Trước khi chúng đến, nơi đây đầy cỏ dại, và dĩ nhiên những người láng giềng cứ ghé qua xem chúng làm việc và họ rất thích thú.
Đó cũng chính là điều bà Bowen kỳ vọng khi bắt đầu dự án này. Bà nói,
những con dê này, theo tôi, mang lại tinh thần cộng đồng và kết nối mọi người với nhau vì một điều tốt chung. Và điều này làm tôi cảm thấy rất vui khi mở dịch vụ này.
Mỗi ngày bà Bowen đều kiểm tra để đảm bảo là hàng rào điện tử hoạt động tốt. Bà cho biết chưa hề mất một con dê nào trong 5 năm qua. Bà hy vọng qua phương thức này sẽ có thêm nhiều người tích cực góp phần vào việc bảo vệ môi trường, trong khi vẫn giữ được nhà cửa, vườn trời sạch sẽ và không có cỏ dại. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Lưu Thủy ở Pháp gửi thư đến những câu hỏi liên quan đến chứng tai biến mạch máu não.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về stroke là tai biến mạch máu não. Xin nói trước là tôi không thể có ý kiến về một trường hợp cá biệt, hơn nữa chúng ta không có biết bệnh nhân uống thuốc gì và hoàn cảnh ra sao. Thì những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư hỏi và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi hiện nay. Thứ nhất, chúng ta phải bàn sơ về cái nguyên nhân của stroke là tai biến mạch máu não. Sau đây tôi chỉ xin gọi là stroke cho nó tiện. Thì động mạch chủ của chúng ta là cái động mạch chính ở trong người, nó đem máu từ tim đi cho nó hai nhánh lên vùng cổ để nuôi cái đầu, và trong cái đầu thì có cái não bộ. Và nó chia ra nhiều nhánh nhỏ hơn vào nuôi những cái phần khác nhau của cái não bộ là cái óc của chúng ta. Thì có hai loại stroke. Thứ nhất là ischemic stroke, là cái stroke đột quỵ, nó do cái thiếu máu cục bộ, do một cái vùng đó máu nó không có tới đủ. Thì một cái mảnh nhánh của động mạch có thể bị nghẽn. Tôi xin nhắc lại, động mạch hay là cái artery, tiếng Pháp là artère, là cái mạch máu, nó đem cái máu đỏ, nó giàu chất oxy và chất dinh dưỡng đến để nuôi tế bào. Trường hợp này là ở trong óc. Thì trong trường hợp embolic stroke là do một cái cục máu, từ tiếng Anh gọi là clot hay là thrombus, nó cái cục máu nó bị đông lại, nó kết tù lại một cách bất thường và nó từ chỗ khác đi đến và nó gặp một cái nhánh mạch máu nhỏ thì nó bị kẹt lại. Và cái nguyên nhân thường gặp lại là trong cái trường hợp này là cái người bệnh bị cái chứng gọi là rung tâm nhĩ, từ tiếng Anh gọi là atrial fibrillation, và ở Pháp có thể gọi là fibrillation, tương tự như vậy. Và cái tâm nhĩ thì là một cái túi nhỏ phía trên trái tim và nó chứa máu từ cơ thể đi về trở lại tim, và trước khi máu nó vào tâm thất nó được bơm đi. Và cái bình thường thì cái tâm nhĩ nó bóp nhịp nhàng theo cái nhịp tim đập. Nhưng mà nếu mà có rối loạn nhịp ở tâm nhĩ thì trong một số trường hợp nó có thể rung, mà nó rung một cách hỗn độn, nó không có bóp nhịp nhàng nữa, nó không có hữu hiệu, làm cái máu nó cứ lẩn quẩn ở trong cái tâm nhĩ quá lâu mà nó dễ đóng lại thành cục. Và cái cục máu đó khi nó thành được một cục, nó chạy lên cái mạch máu nuôi của bộ óc mà chúng ta vừa mô tả ở trên, và nếu mà nó kẹt vào một cái nhánh nào thì sẽ làm nghẹn cái nhánh đó, và cái phần đi xa hơn của cái ngạnh đó, cái phần hạ lưu của cái nhánh đó, nó sẽ không có được nuôi dưỡng bình thường. Một cái người bệnh mà bỗng nhiên đi không được, mà đứng dậy không được, thì có thể là dấu hiệu của stroke. Tôi xin nói là có thể thôi. Và nhất là nếu mà cái người đó chỉ yếu qua một bên. Thì trong trường hợp mà gọi là TIA, là TIA, thì một cái cục máu đông nó làm cái mạch máu tắc nghẽn. Rồi sau đó cái cục máu đó do những cái cơ chế tự nhiên của cơ thể làm cái cục máu đó nó tan biến đi nhanh chóng và cái người bệnh trở lại bình thường. Thì cái chữ TIA nó viết tắt của chữ là Transient Ischemic Attack, mà còn gọi là một cái mini stroke, một cái tiểu stroke. Trong từ đó thì attack có nghĩa là cái óc nó bị tấn công, và transient là nó chỉ thoáng qua, nó chỉ đi qua chốc lát. Và ischemic có nghĩa là nó do cái máu tới nuôi não bộ nó bị thiếu. Và cái triệu chứng nó đến rồi qua nhanh và người bệnh trở lại bình thường nhanh chóng, thường thường là dưới 5 phút và trung bình nó chỉ là 1 phút thôi. Thì có thể là một cái người bệnh như vậy lúc họ đến gặp bác sĩ thì bác sĩ đã khám lại và không thấy gì. Tuy nhiên cái người bệnh đó có thể bị cái stroke trở lại sau đó và bị nặng hơn. Vì đây người ta còn gọi đó là một cái warning stroke, là một cái cảnh báo, một cái báo động, một cái cơn stroke nhỏ nó báo động cái lớn sắp xảy ra. Và bác sĩ cần phải có những cái biện pháp ngăn chặn một cái permanent stroke, là một cái tai biến mà thường trực nó sẽ có thể đi kèm theo. Bây giờ tôi xin qua cái trường hợp khác là cái trường hợp thrombotic stroke. Trong đó thì do một cái cục máu đó nó đông tại chỗ, nó chứ không có phải là như embolic stroke, nó từ chỗ khác tới. Cái chỗ đó nó nằm ở trong mạch máu và nó tạo ra một cái cục máu. Và những cái người mỡ ở trong máu cao hay là những cái người tuổi già vách động mạch nó bị xơ vữa thì họ có thể dễ bị cái máu nó đông tại một cái chỗ mà cái mạch máu nó bị tổn thương. Và cái cơ thể khi đó họ xem những cái nơi này nó là những cái vết thương cần hàn gắn lại, và bởi vậy cái cơ thể nó cho đến những cái tiểu bàng, những cái platelet ở trong máu, nó tạo nên một cái cục máu ở đó, và cái cục máu đó thì lại làm tắc nghẽn động mạch. Bây giờ tôi xin nói là một cái loại stroke thứ hai là cái loại stroke gọi là hemorrhagic stroke, là đột quỵ do chảy máu, hay là chảy máu hay là xuất huyết. Thì cái động mạch có thể nó bị gián đoạn do một cái mạch máu nó nở ra một cách bất bình thường, đã có sẵn, thường thường là cũng có thể đã có sẵn lúc bẩm sinh, nhưng mà không có triệu chứng, và cái bệnh áp huyết kinh niên, cái người đó, cái áp suất ở trong mạch máu họ cao, kinh niên hay là mạng tính, thì làm cho cái mạch máu đó hư hại thêm, và đến lúc cái vách của cái động mạch ở chỗ đó không có còn chịu đựng nổi cái áp suất ở trong mạch, thì cái mạch máu bể ra, và nó cắt cái đường tiếp tế cho cái vùng tế bào não liên hệ. Đó là những cái loại mà stroke, những cái loại mà đột quỵ do thiếu máu, do não. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái vấn đề, cái yếu tố một cái người bệnh họ bị huyết áp cao thì ảnh hưởng tới cái vấn đề stroke như thế nào. Thì huyết áp cao là một cái yếu tố cơ nguy làm cho người bệnh dễ bị tai biến mạch máu não hơn. Cái mạch máu nó chịu stroke, chịu stress từ cái áp suất cao hơn nên nó dễ bị xơ cứng hơn, nó bị hư hại. Và nó làm, chúng ta đã nói trong cái trường hợp vừa rồi, là những cái tế bào máu là cái loại tiểu bàng nó phụ trách cái vấn đề đông máu, nó tù lại và nó tạo lên một cái cục máu đông và làm bít cái dòng máu đang đến nuôi một cái phần nào đó của bộ óc. Thì ngoài ra nếu mà áp huyết cao, mạch máu thì dễ bị giãn nở ra và cái vách động mạch nó yếu đi, và cho đến lúc vỡ ra làm máu không có nuôi được những cái vùng thần kinh ở phía trước, mà cái nào đáng lẽ nó phải đến nó nuôi dưỡng. Thì chúng ta có cái trường hợp mà mô tả hồi nãy gọi là hemorrhagic stroke. Còn những cái thuốc mà hạ huyết áp thì tác dụng nó như thế nào? Cái hạ huyết áp làm giảm cái cơ nguy bị stroke thì nó lợi tới cái mức nào? Thì người ta ước tính rằng là lúc những cái người mà họ có cái dấu hiệu áp huyết bắt đầu lên cao, trong những cái khảo cứu người ta thấy những cái người mà áp huyết mà từ 120, cái là cái số mà thu tâm systolic từ 120 đến 139 là chưa hẳn là hypertension, chưa hẳn là bệnh áp huyết cao, nhưng mà đã bắt đầu tiền huyết áp cao. Và cái số thứ nhì nó cao từ 80 đến 89, nghĩa là nó chưa tới số 90, nhưng mà nó đã bắt đầu cao. Mà nếu những cái người đó được dùng lâu dài bằng những cái thuốc hạ huyết áp, thì cái cơ nguy họ bị stroke được giảm chừng 1/3, chính xác là 32%, chừng 1/3 giảm xuống. Có nghĩa là không phải là ví dụ mình uống cái thuốc hạ huyết áp thì mình sẽ không có bị stroke. Cái nguy cơ nó chỉ bị giảm chừng 1/3 là theo những cái khảo cứu đã được thực hiện thôi. Còn những cái thuốc khác mà một cái người mà bệnh nhân như chúng ta mô tả ở đây có thể được dùng như là thuốc aspirin, thuốc Plavix, đó là những cái thuốc mà làm máu nó khó đông hơn. Hay là cái thuốc warfarin là cái thuốc nó làm loạn máu, là blood thinner. Thì những cái thuốc đó nó làm giảm cái khả năng của máu đông cục và nó nghẹn động mạch gây thrombotic stroke như chúng ta đã mô tả trong đoạn đầu. Thì một người đang uống thuốc trên và nếu họ ngưng thuốc một liều thôi, thì cái trong lúc đó nếu mà cái kéo dài lâu, họ ngưng thuốc lâu thì cái thuốc che chở, cái vấn đề che chở do cái việc dùng thuốc sẽ bị giảm đi và ngưng lại nếu mà ngưng cái thuốc đó hẳn. Tuy nhiên những cái nguy cơ do biến chứng của thuốc cũng sẽ bớt đi. Là ví dụ những một cái người họ đang uống aspirin, họ ngưng dùng aspirin thì cái khả năng đông máu của họ trở lại bình thường. Và cái khả năng trong máu họ có những cái cục máu nó đông thành cục thì nó sẽ tăng lên. Là họ dễ bị cái thuyên tắc, dễ bị máu cục lên. Nhưng mà ngược lại cái nguy cơ chảy máu ở dạ dày, ruột của máu trong não bộ hay là chảy máu ở trong não bộ của họ sẽ giảm đi. Là vì họ đã ngưng cái thuốc mà làm máu khó đông. Nhưng mà như vậy chúng ta chỉ bàn là trong trường hợp cái người đó họ ngưng hẳn cái thuốc đó, chứ còn ví dụ như họ nghĩ có một dose, một liều trong vòng nửa ngày, một ngày thì cái chuyện đó tác dụng thế nào có thể là không có nhiều lắm. Ví dụ như một người bị cái bệnh rung tâm nhĩ và bệnh nhân bị máu đông tĩnh mạch, bệnh nhân hay là những cái người mà họ bị cái bệnh mà gọi là máu đông ở trong cái tĩnh mạch sâu ở dưới cẳng chân là deep vein thrombosis. Thì cái bệnh hay là những cái người bị bệnh nhân họ vừa mổ thay khớp đầu gối, hoặc là một số người họ mổ ở cái khớp háng, thì những cái người đó họ có cái risk là những cái cục máu đông ở trong những cái ven đó nó di chuyển trong người họ, thì họ có thể bác sĩ cho họ xài một cái thuốc loãng máu loại mới tên là Xarelto, Xarelto, để ngừa máu đông. Cái thuốc này thường uống thuốc này nó tiện hơn là những cái thuốc mà trước đây. Để ngừa cho cái máu nó đông thành từng cục gây tắc nghẽn mạch máu. Thì trong cái thông tin về thuốc này, người ta có ghi ở trong một cái hộp đen để cho bác sĩ chú ý cái vấn đề đó, là ghi rõ là cảnh báo là không có được tùy tiện ngưng thuốc làm, vì nếu mình ngưng thuốc làm nguy cơ cái stroke nó sẽ gia tăng, cũng như là ngoài ra thì cũng những cái người đó mình không có được chọc cái tủy sống họ để lấy nước tủy sống, hay là để mình gây tê ở trong cái tủy sống của họ. Thì những cái đây là một cái ví dụ mà cho biết, ví dụ như một cái thuốc mà trong những cái lĩnh vực này mình ngưng đột ngột nó có sẽ gây những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khó có thể nói là ngưng uống thuốc nào đó một liều hay là bao nhiêu liều thì sẽ hậu quả ra sao, vì là tùy thuộc theo cái thuốc đó nó có tác động gì, cái biến dưỡng thuốc đó ở trong cái cơ thể người bệnh ra sao. Có nghĩa là cái thuốc đó, nếu mà cái cơ thể họ đào thải ra nhanh thì nếu mà mình nghĩ cái thuốc đó một cái giai đoạn ngắn thì cái mức nó giảm xuống nhanh. Nhưng mà nếu mà thời gặp một cái thuốc mà cơ thể nó đào thải ra rất chậm thì cái thuốc đó cũng mình phải nghĩ khá lâu dài thì mới ảnh hưởng tới cái mức cái thuốc đó ở trong máu của mình. Thì nói chung khi một cái bác sĩ quyết định dùng một thuốc gì thì nếu người bệnh muốn ngưng thuốc đó thì cần phải hỏi ý kiến bác sĩ về những cái hậu quả quan trọng có thể xảy ra mà cũng có thể không xảy ra. Thì ví dụ như là một cái người ngưng thuốc mà hạ huyết áp, là cái thuốc để chữa cái bệnh tăng xeo cao đó, thuốc máu cao, thì có thể làm cái áp huyết của họ vượt lên cao một cách đột ngột. Và hay là một cái người đò nào đó một dùng một cái thuốc corticoid lâu ngày, thì vì cái thuốc corticoid từ ngoài nó đem vô cơ thể của họ, cái chính cơ thể của họ sẽ mất cái khả năng tự sản xuất cái chất hormone này, mà cái chất hormone này thì lại cần thiết cho họ phải đối phó như những cái stress như là nhiễm trùng hay là đi giải phẫu. Thì một cái người đó họ nếu mà họ ngưng cái thuốc một cách đột ngột thì cái cơ thể họ có thể bị những cái vấn đề khi mà họ bị stress hay là họ bị đi giải phẫu. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là tại sao cái người bệnh stroke họ lại bị sưng qua một bên? Thì cái người bệnh bị stroke họ có thể sưng phía bên bị liệt hay là bên họ bị yếu, ví dụ như bằng chân, bằng tay. Và trong trường hợp này thì vị thính giả nêu ra là bệnh nhân bị sưng ở một bên mặt. Thì cái cơ chế tại sao mà lại sưng như vậy thì chưa được có giải thích đích xác. Tuy nhiên người ta có thể tìm cách giải thích bằng những cái yếu tố ra sau đây. Là thứ nhất là cái phần mà cơ thể bị yếu, bị liệt, những cái cơ ở trong đó không có cử động, không có vận động. Vì những cái rõ ràng là những cái bắp thịt đó nó không có nhúc nhích được. Thì trong khi đó mà chúng sợ gì chúng ta bị sưng hay là không bị sưng là do có những cái dịch, những cái lymph, cái dịch lymphba ở trong những cái vùng thấp như là vùng chân tay chúng ta, nó tùy thuộc vào những cái cơ bắp ở vùng đó để bơm chúng ta đi trở về tim. những cái bơm khi những cái bắp thịt của chúng ta khi mà nó co bóp, ví dụ khi bắp thịt bắp chuối của chúng ta khi mà nó co bóp thì nó tác dụng như là một cái bơm, nó đẩy những cái nước, cái nước, những cái dịch dư ở cái vùng ở dưới bàn chân nó chạy về tim. Ví dụ chúng ta đứng một chỗ lâu quá thì hai cái bàn chân nó dễ bị sưng là vì cái dịch lamba ở trong cái kênh lamba, cái lymphatic channels, nó không có được những cái bắp thịt đó nó phù giúp nó đẩy về phía tim, cho nên chúng ta bị sưng chân. Thứ nhì nữa là vì cái vấn đề là cái não bộ của người bị stroke họ bị tổn thương, và những cái dây thần kinh kiểm soát cái tính cương, cái tính, cái tone, cái tonus của cái mạch máu ở những cái vùng đó nó bị rối loạn. Do đó các cái tĩnh mạch nhiều khi nó không có đủ cái tone, nó không có cái đủ cái tính cương của trong cái vách của nó để mà nó giữ cho cái máu đi về ngược lại tim, đi về lại tim mà ngược với lại cái gravity, ngược lại với cái sức hút của quả đất. Do đó những cái dịch đó nó có khuynh hướng nó đọng lại ở những cái phần thấp là như là cái phần bàn tay và cái phần về chân. Thì trong cái vấn đề này, cái biện pháp điều quan trọng là cần nhờ bác sĩ xem có phải là nó chỉ là cái vấn đề xương ứ những cái dịch bình thường hay không, hay là một cái mạch máu sâu, cái tĩnh mạch sâu ở trong cái giò nó bị nghẹn vì cái thrombosis mà chúng ta mô tả ở trên là vì cái máu nó đông một cách bình thường. Còn nếu không có cái vấn đề quan trọng như vậy thì nên kê tay hay là kê chân cao hơn lúc có thể mình có thể thực hiện được. Lúc mình ngồi xuống, mình kê chân tay lên hay là cái bàn tay cao lên để cho dịch ở trong cái bàn tay, bàn chân nó dễ trở chảy máu về tim. Cũng như là người ta có thể mua những cái vớ mà nó bó chặt hai cái cẳng chân lại để mà chân bớt sưng. Và từ tiếng Anh ở bên Mỹ này người ta gọi mấy cái đó là tight stocking. Stocking là cái vớ nó kéo lên tới chừng ngang đầu gối, và tight là nó chặt lại, nó ôm chặt lại cho máu, cho các cái dịch nó đừng ứ đọng ở dưới phía chân. Thì bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân mang những cái gọi là bên Mỹ này gọi là những cái sling, là những cái dụng cụ nó treo cái cánh tay lên để cho cái cánh tay không có bị nó đè nặng xuống và những cái dịch nó không có bị ứ ở xuống ở cái phần thấp của cái bàn tay nếu mà chúng ta thòng xuống dưới thấp. Vì trong những cái người mà bị stroke đôi khi cái các cơ họ không có còn vận động được nữa vì cái do cái sức nặng của cái cánh tay nó có thể đè xuống chặt luôn cái khớp vai của họ, cho nên họ cần mang những cái sling như vậy. Và mặt thì có thể bị sưng nhiều vì có thể nhiều lý do rất khác nhau. Thì người bệnh có thể vì một cái lý do nào đó chỉ nằm nghiêng một bên mà không nhúc nhích được nhiều, và các dịch có thể ứ đọng qua một bên là cái mặt sưng nhiều hơn là phía bên kia. Và chúng ta đã nói là máu nó lưu thông ở trong cái tĩnh mạch, mà cái tĩnh mạch nó bất bình thường thì cũng có thể làm sưng lên phía đó. Và nếu mà trường hợp cái người đó bị nhiễm trùng mà làm sưng mặt thì thường thường cái vấn đề nhiễm trùng nó đi kèm theo cái vấn đề đau ở cái chỗ đó. Nó nóng sốt hay là da sờ nóng hơn chỗ bên kia thì những cái đó cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ theo dõi và chữa trị. Và nhắc đến cái vấn đề lần trước, cái người bệnh bị sưng mặt do cái dị ứng, thì những cái người bị sưng do dị ứng thì họ có kèm theo những cái triệu chứng như là họ ngứa ngáy, họ gãi, nhiều khi họ gãi và kèm theo thêm cái vấn đề nhiễm trùng. Và lúc hỏi bệnh, bác sĩ có thể tìm hiểu bệnh nhân dị ứng với cái gì, chất gì và tại sao một bên bị mặt phản ứng mà bên kia lại không. Là ví dụ như người bệnh họ thoa một cái thuốc gì ở trên lấy tay họ dính bên tay phải và họ thoa lên tay phải, trên mặt bên phải thì bên mặt nó sưng mà bên kia không, thì có những cái cách như vậy để bác sĩ điều tra xem là cái, và nếu mà dị ứng thì cái do chất gì gây ra. Bây giờ cho đến câu hỏi cuối cùng của thính giả Biên Thơ, hỏi là cái vấn đề hồi phục của một cái bệnh nhân bị stroke. Thì một hay là hai ngày sau khi bị stroke, trong lúc bệnh nhân còn nằm ở trong nhà thương, thì bệnh nhân có thể đã hồi phục ít nhiều. Đó là chúng ta đã nhắc đến là cái trường hợp transient ischemic attack, trong chỉ cần trong vài phút sau là bệnh nhân hồi phục, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà đặc biệt qua của cái TIA. Và sau đó thì cái giai đoạn y khoa phục hồi cho người bệnh thường thường là kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Thì trong một tuần chừng 5 đến 6 ngày một tuần thì những cái chuyên viên về vật lý trị liệu hoặc trong là trong nhà thương hoặc là ở ngoài trận và người ta giúp cho bệnh nhân thử tập lại để mà phục hồi. Và phần lớn đa số những cái sự phục hồi này nó xảy ra trong 6 tháng đầu Có nghĩa là những cái gì mà bệnh nhân có thể phục hồi được thì nó xảy ra thường phần lớn là trong 6 tháng đầu. Và sau đó thì tùy theo bệnh nhân, tùy theo phương tiện phục vụ, những cái phương tiện mà phục vụ cho bệnh nhân thì có thể là nó cải thiện nhiều hay là ít hơn. Thì nói về cái statistic, về thống kê thì sau mấy ngày đầu thì 10% những cái bệnh nhân bị stroke hồi phục hoàn toàn. Và 25% thì sau đó chỉ còn một cái những cái vấn đề nhỏ thôi. Và 40%, có nghĩa là đại đa số, thì họ sẽ có những cái triệu chứng vừa vừa hay là nặng mà nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn dai dẳng. Và trong 10%, có nghĩa là 10 người thì có một người, thì những cái người đó họ cần phải săn sóc lâu dài. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái trường hợp này là long term care, là những cái cần cái người khác giúp đỡ lúc mặc quần, lúc tắm rửa, ăn uống, hay là chuyển từ giường sang xe lăn, hay là lúc họ đi hạp phòng vệ sinh, là những cái người đó trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, activities of daily living, bên Mỹ người ta viết tắt là việc là ADL, thì những cái người đó cần phải được người khác giúp đỡ. Đó là 10% những cái bệnh nhân bị stroke, nói về lâu về dài. Và tôi xin cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi để chúng ta có cơ hội tìm hiểu về một số vấn đề liên hệ rất nhiều người. Nhưng mà xin nhắc lại, chúng ta ở đây không có bàn về một cái cá nhân, một cái bệnh nhân nào, mà chúng ta chỉ đã những cái thông tin tổng quát mà thôi. Và tôi xin người viết thơ cũng như là bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss. But what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thời giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế, tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật. Cởi mở, convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her jobs become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her jobs become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi, bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 7, cách đây 26 năm, Tổng thống George H.W. Bush đã ký ban hành luật hỗ trợ người Mỹ khuyết tật.
Đạo luật lịch sử này là tuyên ngôn bình đẳng toàn diện đầu tiên trên thế giới đối với những người khuyết tật. Bây giờ tôi cầm bút ký luật người Mỹ khuyết tật và tuyên bố, hãy đạp đổ bức tường, ô nhục cuối cùng, gạt ra ngoài lề người Mỹ khuyết tật.
Cùng với những luật khác hỗ trợ người khuyết tật, đạo luật cột mốc này cấm kỳ thị những người khuyết tật trong các lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục, việc làm và nhà ở. Điều này có nghĩa là luật đòi hỏi các nhà giáo dục và các chủ nhân cung cấp những phương tiện thích nghi để giúp những người khuyết tật học hành và có việc làm trên căn bản bình đẳng với những người khác. Những phương tiện này có thể bao gồm nhiều loại, từ cung cấp bài vở bằng chữ Braille cho học sinh khiếm thị, đến cung cấp bàn cao hay thấp cho công nhân đi xe lăn. Bà Judy Hoyman, cố vấn đặc biệt cho quyền của những người khuyết tật quốc tế, nói các phương tiện này được quyết định trên căn bản từng trường hợp một.
We know from data that the accommodations that most disabled individuals need is anywhere.
Bà Hoyman nói, từ những dữ liệu, chúng tôi biết được là các phương tiện mà hầu hết những người khuyết tật cần dùng trị giá không bao nhiêu và chỉ ở mức tối thiểu. Một tỷ lệ nhỏ trong giới những người khuyết tật chỉ cần chi phí cao hơn cho các phương tiện đó. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là giới chủ nhân nhận thức được rằng những người khuyết tật thường là những công nhân giỏi. Luật người Mỹ khuyết tật và những đạo luật liên hệ cũng giải quyết những khía cạnh về cách thiết kế các công ốc và phương tiện chuyên chở công cộng, để người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ như mọi người khác, và do đó giúp họ tham gia vào đời sống cộng đồng tốt hơn. Bà Hoyman cũng là một người phải đi xe lăn vì hậu quả của bệnh bại liệt. Bà nói và tin rằng luật này có thể là một tấm gương cho toàn thế giới noi theo.
I believe that governments have a responsibility for all of their citizens. And
bà nói, tôi tin là chính phủ có trách nhiệm đối với tất cả các công dân, và vấn đề khuyết tật tại nhiều nước là một vấn đề còn nhiều thành kiến. Vì tại một số nước, người dân tin rằng khuyết tật được coi như là bị nguyền rủa. Điều quan trọng là các chính phủ phải đóng một vai trò lãnh đạo, làm việc với cộng đồng người khuyết tật và với gia đình của họ, để họ nhận lấy trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo quốc gia đạt được nhiều tiến bộ trong việc phục vụ toàn thể dân chúng. và những người khuyết tật không bị gạt ra bên lề xã hội và bị coi như những công dân hạng nhì. Hoa Kỳ tiếp tục làm việc để ủng hộ nhân quyền cho những người khuyết tật trên toàn thế giới. Để biết thêm về luật người khuyết tật Mỹ, xin quý vị truy cập trang www.ada.gov.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một hacker đã nhận trách nhiệm trong hai vụ thâm nhập mạng máy tính của các tổ chức của Đảng Dân Chủ Mỹ, vừa phát tán địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên lạc của gần hơn 200 nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Sáu. Kẻ tin tặc tự xưng là Lucifer 2.0 đã tải lên trang mạng WordPress của y một danh sách với thông tin liên lạc của 194 thành viên và cựu thành viên quốc hội. Hacker này nói các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trở thành một trò hề và đơn cử vụ thâm nhập mạng máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ trước đó. Các lực lượng Dân Chủ Syria, tức là SDF, đã chiếm được toàn bộ quyền kiểm soát thành phố Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng của SDF đã tràn vào thành phố sau khi các phần tử chủ chiến cuối cùng tháo chạy. Hơn 2.000 người dân bị bắt làm con tin, trước đây bị quân nhà nước Hồi giáo dùng làm bia đỡ đạn, đã được giải cứu. Hôm qua, phó phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài nói với báo chí ở Washington rằng ISIL, tức là nhà nước Hồi giáo, rõ ràng là đang dễ chết, và ông miêu tả sự sụp đổ của thành phố Manbij vào bất cứ lúc nào là một bước ngoặt mới nhất trong các nỗ lực của liên quân nhằm tiêu diệt hang ổ hoạt động của nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay một thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo là Hafiz Sayed Khan đã bị giết chết trong một cuộc không kích. Ngũ Giác Đài hôm qua cho biết cuộc tấn công xảy ra hôm 26 tháng 7 tại khu vực Achin thuộc tỉnh Nangarhar. Ngũ Giác Đài nói nhà nước Hồi giáo đã dùng Nangarhar để huấn luyện, trang bị, điều động và kiểm soát các đường dây chuyển vận liên tục cung cấp chiến binh cho nhóm chủ chiến IS. Phó phát ngôn viên Trowbridge nói cái chết của Khan sẽ làm gián đoạn các hoạt động của IS ở Afghanistan và trong khu vực. Tại Thái Lan, các giới chức cho hay là đang truy lùng những kẻ chịu trách nhiệm về 11 vụ đánh bom nhỏ, đã giết chết 4 người và làm bị thương hàng chục người khác tại nhiều thị trấn du lịch quan trọng của Thái Lan vào đêm thứ Năm và sáng thứ Sáu vừa rồi. Các vụ đánh bom xảy ra vào đúng ngày sinh nhật thứ 84 của Hoàng hậu Sirikit, là một trong những ngày nghỉ lễ trên khắp nước. Cảnh sát nói họ không nghi các nhóm chủ chiến Hồi giáo quốc tế đứng sau cuộc tấn công, mà thay vào đó cho rằng đây là những hành động phá hoại của một nhóm ở địa phương có nghị trình chính trị khác thực hiện. Cho tới giờ chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Siêu sao bơi lội Mỹ Kathy Ledecky đã phá kỷ lục thế giới trên đường bơi 800m tự do nữ tại Thế vận hội mùa hè Rio với thành tích 8 phút. Ledecky đã vượt kỷ lục thế giới của chính mình gần 2 giây. Cô cũng đoạt huy chương vàng và bạc trên đường bơi tiếp sức.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.